Rồi mình nghe tiếp hôm qua ha. À, câu hỏi cô Tám nó dài lắm á, nếu mà trả lời hết. Thế là mình chỉ nghe để biết cái ý nghĩa giác ngộ Đức Phật. Đó chính là cái nghĩa Bồ Đề Tông. À, là cái tâm giác, thực ra giác hay mê nó đều là tông. À, khổ đau, sung sướng cũng đều là tông. Chết cũng là tông, sống cũng là tông. Nếu mà không có tâm như cục đá đó thì có đập nát nó ra cũng không có nghĩa gì là chết hết đó. À, mà mình có tạo ra một cái cục đá như là tạo ra cái nhà nó cũng có cái nghĩa gì là sự sống hết đó. Nhưng mà nếu mà sinh ra một con người thì nó có nghĩa là sống, mà hoại mất một con người đi có nghĩa là chết, bởi vì con người có tâm. Thành ra cái điều đối với đạo Phật đó, quan trọng đó, nó là tâm. À, chứ không nó phải là những cái vô tình. Nếu cái tâm thức của mình nó đau khổ thì tất cả cái vật chất mình có nó cũng thành vô nghĩa. Nếu cái tâm thức của mình nó an lạc thì mình có thiếu thốn vật chất đó, nó cũng không có tổn hại gì hết. Nếu tâm thức của mình nó giải thoát thì không còn có cái gì sợ hãi trong cái cuộc sống này nữa. À, muốn giải thoát như vậy thì nó phải có cái sự giác ngộ trong tâm. À, đó là cái ý nghĩa giác ngộ. Rồi còn cái Bồ Đề Tâm, mình nhắc lại cái này nhắc lại, thì nó gắn liền với lại cái mình muốn làm cho những cái người khác đạt được cái chỗ giác ngộ nữa, đạt được cái chỗ giải thoát nữa. À, cho nên hôm qua mình nghe đến mức vậy. Thì Đức Phật mới khác với các bậc thánh. Thánh thì chia ra thánh nhân ở thế gian là những người đạo đức, đạo hạnh, dạy mình sống có lễ nghĩa, có lễ và có nghĩa để đối xử cho nó qua lại, cho nó đúng với lại cái mình nói là cái lý lẽ, đạo lý của cuộc sống con người. Nếu mình không sống đúng như vậy thì mình giống như không phải con người nữa. Đó là cũng như là ví dụ như mình nói giữ lời hứa, đối xử với những người có ân nghĩa như cha mẹ nó thì biết cách có cái lễ ở trong đó, có cái biết ân, có cái báo ân. Thì đó là những cái đạo lý của cuộc đời. Thì những vị mà dạy cho mình cái đạo lý, thực hành cái đạo lý đó thì thường thường kêu là thánh hiền của cuộc đời, của thế gian. Còn trong đạo Phật á, thì nó họ chỉ là những người thiện của cuộc sống và cũng có thể kêu cái chữ hiền nhân. Còn cái chữ thánh của đạo Phật á, là chỉ cho những cái bậc A-la-hán, bậc Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán. Là ở trong tâm của những vị đó nó cởi bỏ, giải thoát đi tất cả những cái trói buộc vào sinh tử luân hồi. À, những cái vị đó không còn phải sinh phải tử và đạt đến cái trạng thái bất tử của Niết Bàn. À, và không còn một cái gì gọi là khổ đau sợ hãi. À, những vị đó trong tâm cái gốc của trói buộc, cái gốc của sinh tử đó, đó là đạo Phật nói nó là tham sân si. Cho nên ai mà còn tham sân si thì người đó còn là phàm. Ai mà đoạn hết được cái tham sân si trong tâm thức của mình thì người đó mới được coi là thánh. Cho nên đối với đạo Phật đó, các bậc thánh hiền của thế gian đó, vẫn còn là phàm, chưa phải là thánh. Ở các bậc thánh hiền nó vẫn còn tham sân si. À, mình nghe mình thấy lạ lắm, nhưng mà cái nghĩa cái, của ba cái chữ tham sân si này nó bao trùm đến những cái rất nhẹ, rất sâu ở trong tâm thức con người. Một con người mình nhìn bên ngoài ấy, mình thấy người đó người ta rất là thuần thiện, nhưng mà đối với cái nhìn của đạo Phật ấy, là người đó chưa giác. thành ra chưa có phá được cái tham sân si. Chưa phá được cái tham sân si cho nên chưa có thể là bậc thánh được. Có những vị mà cái tham sân si của họ nó mỏng, nó nhẹ, cho nên họ nhập vào thiền định, họ có được thần thông nữa. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, họ chưa có thấy ra cái gốc của tham sân si, mà muốn thấy là phải giác, thì những người nó vẫn còn là phàm. Cho nên trong đạo Phật nói có 6 cõi trời mà đều thuộc về luân hồi sinh tử là phàm hết. Và có cái cõi trời của cõi thiền định, cõi thiền, cõi định, cõi sắc, cõi vô sắc, nó cũng đều thuộc về phàm hết. Phải là những cái bậc mà giác ngộ, thấy ra được vô thường, thấy ra được khổ đau của tứ đế đó. Những vị đó nó xả bỏ hết từ trong tâm mình, cái tâm thức nó thanh tịnh, nó không còn một cái gốc rễ tham sân si nào nữa hết, lúc bây giờ mới kêu là thánh. Những vị đó nó mà sống trong cuộc sống, còn sống lúc nào thì mình có chửi mắng đánh đập, mình có giết đi chăng nữa cũng không có sân hận. Mình có khen tặng, mình có ca ngợi gì đấy nữa cũng không hề bị dính mắc. Những vị đó thoát khỏi ra tất cả cái tham sân si của tâm thức, cái tâm thức nó thấy ra chân lý. Hôm qua mình nghe qua nữa, những vị đó sau khi xả cái thân này trụ vào cái cảnh giới của chân lý kêu là niết bàn, không có sinh, cho nên không bao giờ tử nữa. Nên đó là cái Đức Phật đưa ra những cái giáo pháp để độ cho những cái căn tính mà muốn thoát sinh tử. Rồi mình mới nghe đến cái của Đại Thừa, của các Bồ Tát muốn thành Phật, muốn độ chúng sinh cho nên phải thành Phật. Thì các bậc cái giác ngộ rồi muốn độ chúng sinh thì bắt đầu những vị đó, những vị Bồ Tát đó phải hiểu biết về nhân quả của chúng sinh, phải nhẫn nại với chúng sinh, phải phát nguyện là không có bỏ chúng sinh. Bởi vì đôi khi chúng sinh mình đi rất chậm, mình đi rất chậm, rất chậm. Mà nếu mà Bồ Tát muốn lẹ, muốn mau thì Bồ Tát sẽ nản. Rồi trong lúc mình đi chậm và Bồ Tát không nhẫn được thì Bồ Tát sẽ bỏ, sẽ bỏ và đi vào cái con đường giải thoát của thanh văn duyên giác của các bậc thánh. Nhưng mà Bồ Tát muốn độ chúng sinh cho nên Bồ Tát phải tập cái kiên nhẫn. Mà kiên nhẫn rồi thì gặp chúng sinh nhiều khi đi được đoạn đường, thôi tôi về. Một đoạn đường nó rất ngắn, nó chưa bao nhiêu hết, thôi về. Hoặc nhiều khi đi chọc cái rẽ sang cái lối khác, không thích đi cái này nữa. Thì mình cũng vậy, chẳng hạn đôi khi mình theo đạo Phật là thôi bây giờ tôi không thích đạo Phật, tôi đi thì theo đạo khác vậy đó. Hoặc là đi chọc lên chùa tụng niệm thời gian cái rồi không thấy đâu nữa hết, hỏi ra cái lo đi làm ăn này nọ gì gì hết chẳng hạn rồi đó. Thì cái chúng sinh mình ấy, cái tâm thức nó còn ở trong cuộc sống nó rất mạnh, cho nên nó đi nó như vậy. Và nhiều khi Bồ Tát ấy, ra công ra sức kéo thì chúng sinh, người ta nói giáo đa thành hoán thì chúng sinh cái không bằng lòng. Rồi đôi khi chúng sinh bảo ok, bây giờ tôi đi theo ngài, nhưng mà đi chọc cái chúng sinh nó bất mãn, không bằng lòng. Mình bảo những cái chỗ này nó rất vi tế, bởi vì khi mà Bồ Tát á không bỏ chúng sinh, tức là Đức Phật dạy cho một vị Bồ Tát không bỏ chúng sinh, rồi phải nhẫn nại, rồi phải gọi là nhiếp chúng sinh đó. Nhiếp chúng sinh đó có nghĩa là phải cho chúng sinh, ban cho chúng sinh nhiều cái. Rồi Bồ Tát đó phải nói năng làm sao cho chúng sinh nó nghe, ban cho chúng sinh nó gọi là bố thí. Nói cho chúng sinh nghe vừa ý, đó là gọi là ái ngữ. Bồ Tát đó phải làm cho chúng sinh thấy là chúng sinh, Bồ Tát có lợi cho mình. Đó gọi là lợi hành. Và Bồ Tát đó phải đồng một nghiệp với mình, đừng có khác. khác thì mình đã thí dụ về này, bây giờ mình gặp Bồ Tát, cái mình thấy Bồ Tát như là không ăn cũng vẫn sống được, không ngủ cũng sống được, mà lúc nào cũng chiếu ra hào quang, thì mình sẽ rất là cung kính. Nhưng mà Bồ Tát mà mình chứ thôi bây giờ đừng có ăn nhiều quá, thì mình sẽ nói là con đâu phải như ngài đâu, con đâu phải thánh nhân như ngài đâu, con chỉ là người thường thôi, làm sao mà con tu cái đó được. Cho nên mình biết là đại khái cái nghĩa là như vậy. Nếu mà Bồ Tát đặc biệt quá thì chúng sinh cứ nói ngài là thánh nhân, con làm không được. Cho nên đôi khi Bồ Tát thì nói tôi cũng giống như ông luôn, ông là phàm thì tôi cũng là phàm luôn. Vì vậy á, mà Đức Phật dạy Bồ Tát như vậy là phải là phàm luôn. Thì ông ham vui, tôi cũng ham vui. Nhưng mà ông thấy không, tôi ham vui mà tôi vẫn đi chùa. Thì tại sao ông ham vui mà ông không đi chùa được? Đó, thành ra cái đó nó kêu là đồng sự. Tức là đồng là cùng nhau, cùng một cái sự kiện giống như nhau, cùng một cái sự thể giống nhau. Cho nên Bồ Tát á, là phải có những cái ứng thân cùng nghiệp với chúng sinh. Thì ở trong cái nghiệp đó mà vẫn tu được thì chúng sinh từ từ thấy thì người ta tu được mình cũng tu được, người ta cũng giống như mình thôi, nhưng mà người ta được như vậy thì mình cũng được. Chứ còn bao giờ mình cũng thấy cái người đó nó đặc biệt quá, nó siêu xuất quá, thì mình nói là thôi thì người đó ta làm được là chắc chắn rồi, còn mình sao làm được. Đó. Cho nên Bồ Tát phải có bốn cái nhiếp pháp, bố thí. Tức là bố thí nó gồm luôn cả cái nhường nhịn, cái không có câu chấp tiểu tiết gì đó, nhường nhịn cho người đó và cho người đó được cái gì mà mình có thể cho được, khả năng của mình và người đó muốn. Mình đôi khi mình cho từ cái lời nói, mình cho từ cái cử chỉ. Tức là nếu người đó người ta muốn là mình cho được cái ghế ngồi, mình cho được cái chỗ đứng chẳng hạn, tức là nhường nhịn, nó đều gọi là bố thí. Thì như vậy đó, thì mình mới có thể gọi là mình nhiếp phục người ta. Mình phải nói năng cho đàng hoàng. Khi người ta cần, nói mà nói bình thường đó. Khi mà mình thấy người ta cần có cái đó để người ta vươn lên. Mình bảo chưa, ví dụ mình nói chứ tụng kinh đi, tụng kinh tốt lắm mà tôi thấy anh là một cái người rất tốt, Bồ Tát là bạn đó. Bạn là cái chữ bạn này mà mình thường nghe là thiện tri thức, bạn tốt, tri thức là bạn, thiện là tốt. Thì thiện tri thức của mình, Bồ Tát phải làm thiện tri thức của chúng sinh, thì Bồ Tát sẽ nói năng ái ngữ, thì Bồ Tát sẽ bảo anh là cái người mà có cái thiện căn, anh là cái người rất tốt. Nếu anh mà biết tụng kinh, anh nghe theo Phật thì anh sẽ thấy Phật đúng là bậc thầy của anh, của mình. Phật dạy cho mình còn nhiều cái tốt đẹp nữa. Anh rất là, nghĩa là có thể nói là một cái người Phật tử rất là xứng đáng, rất tốt. Mình nói năng vậy. Chứ bây giờ mình bảo chứ tôi thấy anh là vừa ngu, vừa ác này, vì có cái nước đoạn địa ngục thôi. Giờ không lo tụng kinh đi, thì em muốn chết nữa, gánh chịu, có thỉnh hết cái thỉnh hết các vị thầy ở trong đất nước tụng kinh cho anh cũng đoạn như thường. Mình nói như vậy là nghe là thấy là nó đã là gọi là không ai ngữ tí nào. Ái nghĩa là nghe cho nó khả ái, nghe cho nó vậy đó. Cho nên Bồ Tát cũng nhiếp chúng sinh là phải có cái đó, rồi lợi hành cho người ta và đồng sự. Tức là Bồ Tát sống như người bạn và luôn luôn cái người kia người ta cảm thấy đây là một người bạn tốt, là lợi hành. Thì Đức Phật dạy rất nhiều để cho cái vị Bồ Tát đó mà muốn cứu độ chúng sinh đó, phải thực hành thì mới độ được. Thì chúng sinh không có thể cứ nói cái là người ta giác. Đôi khi mình hiểu rồi nhưng mà cái duyên của mình á, thì mình vẫn không gỡ ra được. Cho nên phải chúng sinh á, là phải đi từ từ. Và Bồ Tát phải có cái nhiếp chúng sinh. Và phải không bỏ chúng sinh, cái đại bi. Phát cái tâm nguyện đại bi không bỏ chúng sinh đó, theo chúng sinh nhiếp độ. nói cái nhiếp độ đó mình nói trên phương diện loài người thôi. Hôm qua mình nghe đó là Bồ Tát đó thì nhiếp độ tất cả chúng sinh là bởi vì á chúng sinh đó là có tâm thức là hữu tình, và tất cả các tâm thức á nó đều có cái đau khổ. Như mình mới vào đầu mình nghe đó, tất cả tâm thức nó đều có sự đau khổ. Và cái đau khổ của nó không phải chỉ là khi nó bị những cái cảm thọ nặng nề, như là bị đánh đập vào thân, rồi thân nó, rồi tâm nó cảm nhận cái đó, rồi không bị những cái khổ đau, cái mất mát này. Vậy mất là gia sản, mất người thân, mất là tất cả những cái tình cảm đậm đà của bạn bè, của người thân. Nó không phải chỉ như vậy thôi, mà nó còn là cái khổ đau á mà Đức Phật nói nó là hành khổ đó. Mấy cái khổ mà nó thật là thấy rõ đó, nó kêu ở trong tâm thức của mình, nó kêu là khổ khổ. Rồi những cái khổ của mất mát mình đó, nó kêu là hoại khổ. Và nó còn có một cái khổ nó thâm sâu là hành khổ. Ví dụ mình thấy con vật đó, mình nghĩ nó không có khổ, nhưng mà nó có tâm thức. Cái tâm thức nó ở trong một cái trạng thái si mê. Và dù rằng nó không nhận rõ, nhưng mà mình thấy là động đậy một chút cái là nó phản ứng liền, nó bảo vệ cho nó liền, nó có một cái sợ hãi ở trong đó, và nó phải chịu đựng cái nghiệp đó. Dù là nó không có biết lo như con người, nó không có nhiều cái phải khổ như con người, nhưng mà nó có những cái khổ, nó cứ phải tiếp tục mãi một cái sự sống si mê. Tiếp tục mãi một cái sự sống mà không có cái lối thoát. Rồi cái sinh tử trong cái si mê không có lối thoát đó, sinh tử đó luôn luôn nó sẽ bị không được như ý. Nó sẽ bị những cái loài khác bắt nó ăn thịt, giết chóc nó, và nó luôn luôn nó có cái sự sợ hãi. Cho nên như vậy là đến những cái cõi trời ở trên tuốt cao ở trong thiền định á, an lạc vô cùng, Đức Phật nói vẫn có cái khổ đó, là nó mất dần đi, nó mất dần đi, nó mất dần đi. Đối với những cái loài súc sinh nó si mê á, thì nó bị cái khổ yếu kém, bị cái si mê thua những cái loài khác nó thông minh, nó khôn hơn, rồi nó bắt, nó xài xử, nó làm đủ cái, nó thấy có được cái gì nó cướp mất cái đó. Có cái bộ lông đẹp thì nó giết đi nó lấy lông, có cái gì tốt thì nó giết đi nó làm thuốc, có gì mà mình ngon nó giết đi nó ăn, chẳng hạn như vậy đó. Còn những cái loài mà thiền định ở trên đó thì nó cứ mất dần cái hưởng của mình, rồi nó cứ không bao giờ thoát khỏi cái trạng thái đó, cho nên kêu nó là hành khổ. Nên Đức Phật mới nói cái trong cái tâm thức của hữu tình luôn luôn nó có cái khổ. Mà rồi một Bồ Tát á, muốn cứu khổ là cứu hữu tình. Ví dụ như một người người ta thiếu ăn, quả thật mình cho người ta đồ ăn thì người ta thoát được cái khổ đói. Người ta lạnh, mình cho cái áo, người ta thoát được cái khổ lạnh. Nhưng mà người ta nói là người ta cô đơn quá, người ta sinh ra đời mồ côi, bây giờ không biết cha mẹ nữa, thì sao mình tìm lại được cho cha mẹ người ta thì người ta thoát khỏi cái đó, cái mồ côi. Người ta lại nói rằng là ai cũng chê người ta, cho nên người ta không có gia đình, người ta không có thân quyến, thì người ta đều bị thiếu thốn những cái đó, thì mình lại phải tìm sao để cho người ta có gia đình, có con, có cái. Rồi có rồi người ta lại nói người ta bị cái khổ, người ta mất người thân. Nó cứ cái khổ nó cứ tiếp tục trong tâm thức của con người vậy đó. Thì mới đầu Bồ Tát đó ban cho những cái vật chất. Nhưng mà càng vào sâu á, cái khổ nó về tâm thức, tâm lý á, thì càng khó chữa trị. Rồi đến nhiều người ấy, người ta có vật chất, người ta có tiền của, nó đủ hết. Người ta sẽ đến Bồ Tát và nói là con muốn tự tử, con chán đời, thì giờ làm sao đây? Cho nên nó có rất nhiều cái khổ, có rất nhiều cái khổ trong tâm thức của chúng sinh. Và giờ đó mình muốn cứu khổ, mình muốn giúp cho những người khác được hết cái khổ á, Đức Phật mới dạy cho Bồ Tát là không phải chỉ là có những cái nhiếp chúng sinh mà phải thấy ra cái khổ đau, mà tại sao chúng sinh bị như vậy, có những cái nhân nào khiến cho những cái người ta rất đầy đủ, người ta vẫn muốn không muốn sống nữa, người ta bị những cái nhân gì mà ta bị những cái quả báo như vậy. À, chẳng hạn như vậy là các Bồ Tát á, đều phải thấy rõ tất cả những cái khổ đau của chúng sinh, nó do chính từ chúng sinh tạo ra, tạo cách nào do cách nào, thì những cái đó nó phải cái giác ngộ á. Muốn thấy cái đó nó phải đem cái giác ngộ của mình soi sáng, nhận xét, sống cùng với chúng sinh, soi sáng, nhận xét, nghe cái bài học của Đức Phật nữa, mình biết thành ra cái con đường Bồ Tát đạo cứu chúng sinh nó vậy. Rồi cuối cùng á, thì Đức Phật cho Bồ Tát nhìn ra nhiều cái, tức là từ cái chỗ mà giác ngộ đó, Bồ Tát nhìn thấu xuyên qua những cái nhân quả từ đời trước, đời sau của chúng sinh, thì Bồ Tát có thể sẽ thấy một điều mà không tưởng tượng nổi. Đôi khi có nhiều người đời trước là cha mẹ mình, mà đời này nó là một con vật, mà thấy chính đời mình á, trong những quá khứ nó cũng như vậy. Cho nên á, nếu mà mình thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương bạn bè, Bồ Tát bắt đầu thấy ra là cha mẹ, anh em, bạn bè của mình á, là có thể bị những cái khổ thâm sâu ở trong tâm, mà còn bị những cái khổ mà luân hồi vào các cái cõi ác thú, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đấy. Cho nên trong các loài súc sinh cũng có nhiều người đừng những đời trước là người thân của mình, cha mẹ anh em, là cái người có ân với mình nữa. Cho nên nhiều khi chúng tôi á, có ông sư phụ, thì sư phụ mới có một cái con chó nuôi ở trong chùa, và nhiều chó là chó nó đi hoang không à, chứ chùa cũng không có nuôi, đi hoang đến chùa rồi thôi, thì chùa thấy nó đói cho ăn, cái nó ở chùa thế, con chó lúc nào nó cũng quyến luyến, nó cứ đi theo sư phụ, ngồi ghế thì nó nằm dưới ghế đó, nó cứ có theo, nó quyến luyến. À, một hôm nói chuyện kia, ông sư phụ nói chuyện nhắc đến mấy sư chú này nọ gì đó, nhắc đến một sư chú, thì ông sư phụ mới chỉ xuống, mà đó là sư chú của tụi con đó. Thì biết được là thực sự khi mà Bồ Tát càng thấy ra cái sống của tâm thức á, cái khổ đau trong tâm, cứu khổ là cứu tâm, cứu những cái tâm khổ, thì phải thấy ra cái tâm nó như thế nào, nó sẽ bị cái khổ gì, và nó ra làm sao, và làm sao cứu được nó, và nó có cứu được không. Và nếu mà nó tạo ra những cái nhân quả như vậy từ cái chỗ si mê, thì mình có phá được cái si mê đó hay không. Cho nên Bồ Tát phải học những cái cách cứu độ chúng sinh của Đức Phật, thì mình sẽ thấy là khi mà thấy ra những cái luân hồi của chúng sinh ấy, thì có thể Bồ Tát cảm thấy như là người ân của mình cũng vô lượng, người oán thù mình cũng vô lượng trong những nhiều đời, rồi những cái nghiệp quả báo ân oán gặp nhau ở sinh chuyển, rồi ân với oán nó cứ tiếp tục cái nhân quả, rồi nó rớt vào nhiều cái quả báo rất ư là khó cứu, khó độ. Như mình tụ kinh Địa Tạng mình thấy đó, Quang Mục Nữ là tiền thân của ngài Địa Tạng đó, mà cứu mẹ đó. Đó, và bà mẹ là sinh vào làm con của Nô Tỳ đó. Mà nhờ cái công đức của người con mình á, mà được như vậy, nhưng mà chỉ thọ có 13 tuổi thôi, rồi lại đọa vào trở lại địa ngục. Cho nên là về sau này Quang Mục Nữ mới nguyện nương vào Phật đó, mà cứu độ, rồi mới phát nguyện đó. Đó là những cái tiền thân ban đầu của ngài Địa Tạng đó. thấy chúng sinh khổ đau như vậy đó, cho nên Bồ Tát mới phát cái nguyện mà không bao giờ bỏ chúng sinh đó, mà cứ kéo lên cái rớt xuống, kéo lên rớt xuống. Có nhiều Bồ Tát thấy ra rồi thối thất Bồ Đề Tâm, thối thất Bồ Đề Tâm, thấy làm sao độ được. Rồi có nhiều Bồ Tát thì gặp cái cảnh trạng chúng sinh oán oan gia của mình, cái oán của mình nó tới, mình làm ân cho nó rất nhiều, nó vẫn phản bội, rồi nó có nhiều cái nó hại mình, trong khi mình hết lòng với lại để cứu độ, và những cái người oán đó nó vẫn hại, thì các Bồ Tát nó bèn thối tâm, muốn đi theo con đường giải thoát của bậc thánh thanh văn, không muốn tiếp tục con đường cứu độ chúng sinh nữa. Nên lúc đó nó, Đức Phật mới bảo là các ông đừng có để những cái đó, cái tình cảm á, nó quên mất cái chân lý của mình. Cho nên phải quan sát, phải vận dụng cái trí huệ của mình, quan sát lại cái sự thật của mình với chúng sinh. Đã, quan sát lại xem thực sự là hôm qua mình mới nghe qua đó, những cái đó nó có nhưng mà nó không phải là thật, mà nó có như một cái huyễn ảo, một cái giấc mơ. Nếu mình coi nó là thật thì mình sẽ bị thối thất tâm của mình. Nếu mình nhìn nó theo chân lý thì mình sẽ hồi cái tâm lại. Đã, mình sẽ bảo mình đừng có nhìn nó như là thật có vĩnh viễn. Nếu nó thật có vĩnh viễn đó, thì làm sao mình độ được những cái người đau khổ, người bị khổ rồi, là những cái người vô minh rồi. Nếu vô minh là thật có, làm sao mình cứu được? Nếu khổ đau là thật có, làm sao mình cứu được? Và bởi vì trong cái lúc mình muốn cứu, mình tha thiết, mình để tâm vào đó, đôi khi mình quên quan sát cái chân lý, cái tình cảm của mình nó khơi lên, cái vô minh của mình bắt đầu nó xuất hiện, nó cho là thật có. Thế tự nhiên là mình sẽ bị thối chí, mình thối thất Bồ Đề Tâm. Cho nên mình phải quán lại tất cả chúng sinh và mình. Đức Phật mới đưa cái chân lý nó ra qua cái mặt tính không. Chân lý nó có nhiều mặt. Khi mình quán cái mặt tất cả là không á, là khi mà Bồ Tát thực hành á, mà Bồ Tát bị thối tâm, Bồ Tát bị nặng nề, với những Bồ Tát cảm thấy mình có một cái trách nhiệm nó quá nặng nề. Lắm lúc mình mệt mỏi mà mình thấy mình bất lực, mình không làm gì được với nhân quả của chúng sinh á, lúc đó mình có thể thối thất Bồ Đề Tâm. Cho nên mình phải quan sát lại tất cả là không, tất cả do duyên khởi nó có ra, cho nên nó tức là không, nó có đó nhưng mà nó như là không, tức là không. Đôi khi nó tức là mạnh lắm, tức là để cho cái trí quán chiếu về chân lý của Bồ Tát đó, nó hoàn toàn nó an trụ ở trong đó, và nó xả đi hết những cái mệt mỏi nặng nề của cái tâm cứu độ chúng sinh. Cho nên cái con đường thành Phật này đó, con đường Bồ Tát Đạo này đó, rất là học hỏi, tu tập và rất là chông gai, rất là nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật khuyến khích giữ lại cái đại bi tâm, đừng có bỏ cái đại bi tâm. Bỏ cái đại bi tâm là thối thất Bồ Đề Tâm. Và muốn giữ cái đại bi tâm thì đừng có rơi vào cái tình cảm chấp thật, mà phải quán chiếu cái chân lý bát nhã. Cho nên mày biết là cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật dạy cho các Bồ Tát, để Bồ Tát có thể thực hành được cái con đường đạo cứu độ chúng sinh được viên mãn, được đến cùng. Cho nên tiếp theo đó Đức Phật sẽ nói là đừng có nản chí. Muốn cứu độ chúng sinh, bây giờ thấy rõ là chúng sinh không cùng tận, thì giờ đừng có thối thất tâm, thì lập lại, bây giờ phải lập một cái nguyện vô lượng vô biên. Đó chính là tứ hoằng thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Rồi thấy cái phiền não của chúng sinh á, tức là những cái mà chúng sinh cứ bị luân hồi nghiệp quả mà cứu ra lại rớt vô, nhiều khi không nghe theo, nhiều khi phản ngược lại, nhiều khi hại chính mình. Chẳng hạn tất cả những cái đó thì mình phải nói là phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Tức là khi mà Bồ Tát mà vào trong cái con đường đồng sự với chúng sinh ấy, cộng nghiệp với chúng sinh ấy, để đưa chúng sinh đến cái chỗ nào đó, thì như Bồ Tát vào đó thì tất cả chúng sinh phiền não không cùng tận, và nó khơi lên, kéo lên những cái phiền não của Bồ Tát. Mà cái phiền não gốc của nó từ vô minh chấp thật, cho nên Bồ Tát phải mang theo cái trí bát nhã, Bồ Tát quán chiếu để phá cái chỗ chấp thật ở trong tâm mình đi, để tiếp tục cái đại bi tâm. Cái đại bi tâm nó được thanh tịnh, nó không còn chấp ngã chấp thật nữa. Cho nên Bồ Tát quán chiếu ra và phát lên cái đại nguyện để cho nó, để mình đừng có bị thối trí. Cái đại nguyện đó là phiền não vô tận, thể nguyện đoạn. Và mình phải học hỏi tất cả mọi cái pháp môn, tức là mọi cái phương tiện đối với chúng sinh. Chúng sinh bị đoạn như thế này, chúng sinh bị đoạn như thế kia, cần cứu độ như thế nào. Chẳng hạn mình phải hành cái pháp nhẫn nhục, bố thí, trì giới, tinh tiến. Tất cả những cái đó là pháp môn vô lượng, thể nguyện học. Và mình phải Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành. Mình phải mong đạt được cái quả vị chứng đẳng chứng giác, để cho nó thành mãn được cái đại bi nguyện của mình, cứu độ chúng sinh. Đừng có bỏ rơi cái đó. Cho nên mới thành cái tứ hoằng thể nguyện của Bồ Tát. Rồi phát nguyện mạnh lên như vậy, rộng lớn như vậy, nhiếp chúng sinh. Lý do tại sao phải nhiếp vậy đó là bởi vì trong tất cả chúng sinh đều có những cái người thân, người ân, người mình muốn cứu độ, và những người oán thì mình muốn giải quyết cái vấn đề không có oán nữa. Mình có cái tâm cứu độ chúng sinh, mình không có kết oán với ai nữa hết. Oán thì mình chấp nhận, mình không có kết thêm. Thì Bồ Tát đó là phải học, phải hành như vậy. Con đường Bồ Tát đạo nó như vậy. Thì cuối cùng trong kinh nhiều Bồ Tát hành Bồ Tát đạo mệt mỏi. Thì Đức Phật mới khích lệ, Đức Phật nói đừng có thối thất tâm. Con đường này nó rất vi diệu. Đó, Bồ Tát mới nói rằng là bây giờ các ông có cái chỗ giác ngộ, thấy là chân lý của mình với người đều là nhân quả duyên khởi, thực sự không có một cái gì có thật là con người trong đó. Chẳng hạn cái chỗ này rất khó, mình nghe qua thôi. Nếu mà Ngài Mục Kiền Liên quán sát theo cái chân lý, Ngài Mục Kiền Liên biết là mẹ của mình là một cái tâm thức. Do cái tâm thức nó bị vô minh cho nên tạo ra một cái nghiệp. Cái nghiệp nó nghiệp ác cho nên nó hiện ra cái kết quả. Cái nghiệp nó nằm ở trong tâm. Cái vô minh nó nằm trong tâm, nó tạo nghiệp. Cái nghiệp nó ăn vào cái tâm, cái quả nó hiện ra nơi cái tâm. Cái tâm nó hiện ra, nó theo cái quả nó hiện ra là một người ở dưới cõi ngạ quỷ, quỷ đói. Mang một cái thân rất là nghèo cùng mà thê thảm, ở xung quanh những cái loài toàn là đói kém. Đó. Thì cái đó nó là cái quả báo nó hiện ra, nó từ tâm nó hiện ra. Bây giờ đó, nếu mà tâm á, cái tâm của bà mẹ đó nó thật sự, nó đúng thật, nó là ngạ quỷ, thì không cần phải tạo cái nghiệp ác, nó tự động nó cũng là ngạ quỷ. Còn trước đó là con người, nó không phải ngạ quỷ, do nó tạo nghiệp ác, cái quả báo của con người nó mất đi, để cái nghiệp ngạ quỷ đó, nó hiện ra cái báo của nó ở ngay cái tâm, ngay cái tâm thức. Cái tâm thức đó vẫn là cái tâm thức của bà mẹ hồi xưa, nhưng mà cái tâm bà mẹ đó là tâm nào? Nếu tâm bà mẹ nó đúng thật, cái tâm nó là tâm con người, thì không bao giờ nó mất, nó biến đổi, không bao giờ nó thành ngạ quỷ hết. Nếu mà cái tâm con người nó có thật, tâm mà tâm của mình nó tức là con người ấy, thì nó không có cách gì nó đổi thành ngạ quỷ được hết. Mà nếu bây giờ cái tâm của mình ấy, đời trước nó là con người mà nó biến đổi, chứng tỏ là cái đời trước nó chỉ là một cái nhân quả, nó phải là cái tướng thật của tâm của bà mẹ, Thì ngày nay nó hiện ra cái ngạ quỷ, nó cũng là một cái tướng của nhân quả duyên khởi, chứ nó không phải cái ngạ quỷ đó là cái thật của mẹ mình. Vậy thì cái thật của mẹ mình nó là cái gì? Thì đầu tiên Đức Phật mới nói là như vậy, cho thấy rằng là nếu mình nhìn, nếu mẹ Mục Kiền Liên nhìn lại bà mẹ, thì bà mẹ kiếp trước nữa ở trên cõi trời, thì cái tâm nó là tâm, nó là tâm cõi trời. Sau giờ nó mất đi, ở kiếp vừa rồi nó thành ra tâm con người. Mà con người cõi trời nó khác nhau. Đến cái kiếp này là tâm ngạ quỷ. Cái rồi khi mà cúng dường theo lời Phật dạy, cúng dường chư tăng tự tứ, bà mẹ có thoát, có sinh lên cõi trời, nó lại trở về cõi trời. Thành ra vậy cái tâm của mẹ mình á, cái con người thật của mẹ mình á, nó là trời, người, ngạ quỷ. Là cái nào đây? Mà nếu nó thật đó, thì nó đâu có thay đổi. Cho nên Đức Phật khai mở cái chỗ đó để nó thấy ra cái chân lý của tâm mình. Cho nên đầu tiên Đức Phật nói như vậy nó chứng minh tâm là có, nhưng nó không phải là có là bất cứ cái tướng nào nó hiện ra. Nó theo duyên khởi nó hiện ra khác nhau khác nhau. Cái mặt mà nó hiện ra theo nhân quả duyên khởi đó, cái mặt đó thực sự nó không có thật. Cái thật của tâm mình đó, nó không có thuộc về con người, nó không thuộc về loài vật, nó không thuộc về ngạ quỷ, nó không thuộc về cõi trời. Đức Phật nói nó vô tướng, nó không có tướng nào hết, nó là không. Nó cái chữ không nó không tướng. Cho nên mình tụng tâm kinh đó, thì chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Cho nên cái sự thực của tâm và mẹ đó, nó không sinh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Nhưng mà cái nghiệp quả là cái mặt từ vô minh nó ra cái nghiệp nhân đó, nó thành ra quả báo đó. Cái mặt đó nó có sinh có diệt, nó có cấu có tịnh. Khi sinh là con người cõi trời thì nó là tịnh, khi sinh ngạ quỷ nó là cấu đó. Và sinh vào loài nào nữa nó cũng có sinh có diệt. Và khi sinh lên cõi trời ấy, thì nó tăng, công đức nó tăng. Khi mà sinh xuống địa ngục là nó giảm. Cho nên cái mặt nhân quả duyên khởi ấy, thì nó có cấu, có tịnh, có sinh, có diệt, có tăng, có giảm. Mà cái mặt bản thể của tâm thức ấy, thì nó không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Nó thường hằng, nó bất biến, mà nó là Đức Phật nó là tính không. Cho nên không này không phải là không có gì hết, mà nó là cái sự thực của tâm mình. Thì các Bồ Tát phải thấy ra cái sự thực của chúng sinh. Thì các Bồ Tát mới biết rằng là muốn cứu độ chúng sinh là phải cho chúng sinh tỉnh ngộ ra cái sự thật đó. Mà trước tiên hết là mình phải giác ngộ ra cái sự thật đó của mình. Cho nên khi mà các Bồ Tát học Pháp Phật và vào đến cái chỗ mà đó gọi là bát nhã, tức là cái tâm thức mà chứng được cái sự thật tính không của mình, kêu là bát nhã đó. Từ không mà nó hiện ra vô lượng vô biên thế giới, chứ không phải không là khác với có đâu. Cho nên Ngài Quán Thế Âm mới nhắc mình là sắc là cái có đó, không khác với không. Không không khác với sắc. Sắc nó tức là cái không, cái không nó tức là cái sắc. Cho nên càng đi sâu ở cái chỗ chân lý này, các Bồ Tát từ từ tỉnh ngộ. Đức Phật mới nói nếu mà các vị mà chứng được cái chân lý này, mà nếu mà các vị có tất cả những cái tư lương, tức là có tất cả những cái công đức nhiều đời ấy, và nghe theo cái cách thức quán tưởng tu tập của tôi ấy, thì các vị sẽ đạt được một cái trạng thái, một cái tính không. Một cái trạng thái của tính không mà nó tức là tất cả nhân quả luân hồi của chúng sinh. Thì lúc đó, đó Bồ Tát tức là không. Mà Bồ Tát mới thấy cái không tính của mình á, nó tức là tất cả những cái nhân quả duyên khởi của mình. Nhân quả của mình có cha, có mẹ, chỗ này khó lắm ha. Mình có cha, có mẹ cho nên nó mới có ra mình. Cho nên mình thực ra là không, mà cái không của mình á, nó tức là mình, tức là cha, tức là mẹ luôn. Cũng như là một cái món ăn của mình ấy, ví dụ như hay món bánh xèo. Cái món bánh xèo của mình nó gồm có gì? Nó gồm có bột, nó gồm có giá, nó gồm có ăn chay thì nó hơi buồn chút, nó có đậu phụ thôi, đậu hũ thôi. Rồi nó có là nồi niêu son chảo đủ thứ nữa. Đó. Thì khi mà mình thấy cái bánh xèo nó là có thật á, thì mình thí dụ như nó có bột, nó có người làm, nó có bột, nó có cái khéo của người làm, nó có cái tài của người làm, rồi nó có rau, nó có cỏ, nó có rau thôi. Đó, nó có đậu hũ này, nó có giá này, nhiều người cho thêm đậu xanh hơn nữa này, rồi nó có cái nhiều khi cái lò chảo á nó lớn này, tráng cho nó ngon này, vậy nó có cái lửa tốt này, lửa củi lửa gì nữa đó, thì mình tính là nó được nhiều nhân duyên lắm nó mới khởi ra cái bánh xèo. Thì bây giờ nếu mình tính là có 10 cái nhân duyên đi, nếu mình cho cái bánh xèo là có thật á thì nó thêm cái 11 nữa là cái có thật. Nhưng mà Đức Phật cho mình hay là cái có thật đó nó không có. Cái bánh xèo có thật không có. Bánh xèo nó là cái nhân duyên thôi. Nó là 10 cái này thôi. Cho nên cái có thật là cái mê của mình. Thì khi mà cái bánh xèo đó mà nó là duyên khởi đó, thì nó sẽ thấy là tự tính của nó không có thật. Nó do nơi là nó không có một cái tự tính có thật sẵn có. Cho nên mình dựa trên nhân duyên nó, mình sắp xếp cái nó ra cái bánh xèo. Cái bánh xèo nó là tất cả những cái nhân duyên nó. Cho nên khi mà Bồ Tát thấy cái tính không của mình ấy, mà không tức là có, thì Bồ Tát thấy cái có của mình nó là các cái duyên khởi. Mà nhờ tất cả chúng sinh cho nên mới có mình. Mình mới có. Cho nên khi mà mình giác ngộ ra cái không, thì nếu mà Bồ Tát nó có nhiều cái công đức với chúng sinh trong nhiều đời á, thì Bồ Tát sẽ nhận ra được một cái thân của mình là một cái thân duyên khởi với tất cả chúng sinh. Cái đó Đức Phật gọi là Pháp Thân Phật. Pháp Thân. Thành ra Đức Phật mới nói là nếu Bồ Tát mà sơ cơ Bồ Tát mà đang tu tập có thể là chưa có chứng ra được cái Pháp Thân. Một khi mà Bồ Tát mà nhiều công đức, làm nhiều công đức từ bi độ sinh á, thì khi mà Bồ Tát nó chứng ra cái tính không á, của mình với người á, thì Bồ Tát nó sẽ thấy ra cái Pháp Thân. Cái Pháp Thân tức là Bồ Tát thấy mình là tất cả chúng sinh, không cùng ta. Đó gọi là Pháp Thân Phật. Một vị Phật là vị mà đã viên mãn thấy ra hết cái Pháp Thân và chứng ra được cái chỗ trong cái Pháp Thân nó viên mãn. Phật có mặt ở trong thân của mình, tâm của mình, Phật có mặt ngay nơi lông mày, con mắt, cái mũi của mình, mỗi bất cứ một cái sắc pháp nào cũng là pháp thân của Phật hết. Bất cứ một cái tâm pháp nào của mình á cũng thuộc về pháp thân của Phật hết. Cho nên Đức Phật nói rằng là phải thành Phật, tức là thành tựu được cái pháp thân đó, thì Bồ Tát sẽ có mặt ở khắp tất cả chúng sinh và Bồ Tát mang cái bi nguyện. Bồ Tát có được tất cả những cái công đức về phương tiện cứu độ chúng sinh. Trong cái tâm nguyện đại bi đó, Bồ Tát chứng ra cái trí bát nhã là Pháp Thân. Bồ Tát mới ứng khắp tất cả chúng sinh. Bồ Tát mới chờ sẵn chúng sinh là có duyên, Bồ Tát sẽ ứng hiện ra một cái thân để thuyết pháp cứu độ chúng sinh đó, để làm bạn dẫn dắt chúng sinh đó ở con đường đạo. Thì những cái thân mà ứng hiện ra như vậy kêu là ứng thân hay là hóa thân. Nó từ pháp thân mà ra. Bồ Tát mới ứng hiện. Cho nên Quan Thế Bồ Tát có thể sinh ra một lúc là 1 triệu người con của 1 triệu bà mẹ đồng một lúc sinh ra. Bởi vì cái pháp thân của Quan Thế Bồ Tát đó, là nằm khắp ở nơi tâm pháp và sắc pháp của chúng sinh. Là nhờ Bồ Tát giác ngộ ra được cái chân lý pháp thân, sắc tức là không, không tức là sắc đó. Cho nên như vậy ấy, thì một vị Bồ Đại Bồ Tát và một vị Phật là có cái pháp thân và có cái ứng thân đó, là vì do cái đại bi nguyện và do cái chân lý của mình, của Bồ Tát, của Phật với mình. Mình cũng là tính không, cho nên mình cũng chính là pháp thân của Phật. Nên ở chỗ đó Đức Phật nói là muốn độ chúng sinh là phải thành Phật. Thành Phật là nhập vào pháp thân, cho nên lúc nào mình cũng có thể ứng ra để độ chúng sinh được hết. Cho nên chúng sinh có vô biên thì ứng thân cũng vô biên, pháp thân không cùng tận. Pháp thân càng rộng lớn bao la, pháp thân vô tướng, pháp thân không có một cái tự tính thực có bất biến, mà pháp thân ứng khắp hết mà vẫn không sinh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Cho nên nó vi diệu quá, Đức Phật mới nói cái pháp mà ta chứng này nó khó nói quá, chúng sinh khó hiểu. Cho nên dẫn dắt đó, như ở đây mình nghe không phải để mình hiểu cái pháp của Phật, mình hiểu là tại sao Phật có một cái công năng mà cứu độ chúng sinh, tại sao phải giác ngộ thì mới độ được chúng sinh. Lý do như vậy. Nếu không giác ngộ, chúng sinh không cùng tận, làm sao mình mới độ hết được. Đó. Cho nên mình cũng giác ngộ vậy thì mình phải thối lui, mình cũng độ được phải thối lui. Nếu mà mình cũng giác ngộ thì làm sao mình có pháp thân để mình ứng một lúc. Nó có, bây giờ mình mới nghe trong thí dụ nghe trong Phổ Môn nói là Đức Phật, Ngài Vô Tận Ý hỏi Phật tại sao Ngài Quan Âm lại có cái tên là Quán Thế Âm. Đức Phật mới nói là nếu có vô lượng vô biên chúng sinh bị tất cả những cái khổ đau, mới nghe nói về Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm này, nghe cái tên của Ngài, thì tất cả chúng sinh nó ở nhiều chỗ khác nhau đi chăng nữa, đồng lúc cùng nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát nó sẽ nghe và thấy ra được tất cả cái khổ đau, nghe cái âm thanh xưng danh tên của mình và thấy và quán chiếu, thì tất cả chúng sinh nó đều thoát khỏi khổ đau hết. Tức là Quán Thế Âm Bồ Tát nó đưa tất cả chúng sinh nó vào trong pháp thân tính không. Đó. Và căn bản là Bồ Tát cứu độ được hết chúng sinh. Sau đó cái đoạn sau đó là Bồ Tát mới ứng thân ra. Nếu như chúng sinh mà niệm danh hiệu Ngài Quan Âm, huân tập niệm, đảnh lễ niệm danh hiệu Ngài rất nhiều, thì các vị đó, có nhiều vị đó, thì cái khổ nó cấp bách quá, cho nên là mình bị rớt từ trên cao rớt xuống, nó cấp bách quá đi. Mình chỉ la lên một tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì cái thân của cái người rớt đó, cái khoảng cách hư không đó, nó đều là pháp thân của Ngài Quan Âm hết. Cái từ bi tâm của Ngài Quan Âm á, nó có mặt ngay ở trong đó. Cái công năng cứu độ á, nó có ngay trong đó. Bây giờ nó chỉ cần là có một cái duyên là cái người đó, người ta nương tựa, cái tâm người ta nương tựa hoàn toàn vào cái công năng, vào cái pháp thân của Ngài Quan Âm, qua cái danh hiệu Ngài Quan Âm, cái lực cứu độ Ngài Quan Âm á, nó sẽ chuyển biến cái nghiệp, cái quả báo mà tan xương nát thịt đó thành cái an lành. Thì cái đó là cứu độ chúng sinh một cách cấp bách, phải dùng một cái vi diệu như là phép lạ, như là một cái linh ứng kỳ lạ, không hiểu nổi, một năng lực nghĩa là rất là, mình nói là linh thiêng đối với mình. Đó là năng lực của pháp thân, mà nó luôn luôn chư Phật chư Bồ Tát, mình muốn có cái năng lực đó thì luôn luôn nó qua cái danh hiệu của Phật với Bồ Tát. Cho nên mình chỉ giữ cái danh hiệu Phật với Bồ Tát là để mình kết duyên với lại cái pháp thân của Phật. Mình giữ lấy cái danh hiệu đó để mình luôn luôn có cái sự có mặt của từ bi tâm và phương tiện cứu độ mà nằm ở nơi pháp thân Phật, có ở nơi cái tâm chỉ niệm danh hiệu của mình. Còn cái nếu mình là một cái người có tín tâm, là người Phật tử có công đức này nọ, thì Bồ Tát sẽ chờ lúc nào tâm của mình á, cái tin của mình nó chín mùi á, Bồ Tát sẽ ứng ra một cái thân thích hợp để thuyết pháp độ mình. Đó gọi là ứng hóa thân. Thì cái thân đó mình có thể tiếp xúc bằng mắt tai mũi lưỡi của mình, mình có thể thấy là một con người y như mình sinh ra đời theo cái nghiệp của loài người, có cha có mẹ giống như mình. Còn cái pháp thân mình có thấy được, pháp thân nó tức là không, nó vô tướng, nó bất sinh bất diệt nữa. Cho nên Bồ Tát sử dụng cái pháp thân bằng cái phương tiện đại bi, ứng vào trong tất cả, hiện cái lực pháp thân nó trong tất cả các cái pháp mà nó chính là mình. Rồi qua cái danh hiệu thì mình sẽ có thể vào những cái trường hợp cấp bách, mình thấy cái năng lực của pháp thân hiện ra cứu độ mình. Thành ra một vị Phật, một vị Đại Bồ Tát luôn luôn có pháp thân, luôn luôn có ứng thân, vì cái tâm nguyện muốn cứu độ chúng sinh, đi đến cái trạng thái giác ngộ, đạt được cái pháp thân và cái ứng thân. Còn cái báo thân của các ngài là bởi vì gặp những khi mà mình mà đi đến mức độ mình giác ngộ và mình còn phải học và còn phải phát triển cái đại bi của mình ấy, cho nó đến cái mức độ tứ hoằng thệ nguyện đó, thì lúc đó đó mình có thể gặp báo thân. Báo thân thì có báo độ, báo thân đó, của Phật đó, thì nó sẽ ở cái báo độ. Báo là cái quả báo, bởi vì Phật với Bồ Tát tạo rất nhiều công đức với chúng sinh, cho nên cái quả báo đó nó siêu xuất ngoài ba cõi, nó trang nghiêm vô cùng, nó thanh tịnh trang nghiêm, nó bao la, nó nằm, nó nhiếp tất cả những cái cõi hữu tình của mình ở trong đó, nhưng mà mình không có thể nào mình thấy được. Mà cũng như là mình chỉ nói là cùng là con người với nhau, mà những cái người người ta giàu tỷ phú, mình bao giờ mình gặp những người đó được. Cùng sinh cùng thời, đối với mình sinh cùng năm tháng với lại cái người tỷ phú đó, nhưng mà mình không gặp được. Người đó người ta ở cái chỗ giàu sang, người ta đi chơi ở những cái khách sạn 5-10 sao, mình ở cái khách sạn mà vô lượng sao. Thì ở ngoài trời chẳng hạn như vậy, nó không có gặp nhau. Mà bây giờ cái công đức, cái phước đức của Phật với Bồ Tát nó quá nhiều, nó vô lượng vô biên hết, cho nên nó hiện ra cái báo độ, nó trang nghiêm. Mà khi mà cái công đức của mình càng sâu dày á, thì mình mới có thể tương ưng để mà mình sinh về các báo độ đó, gặp cái báo thân của Phật thuyết pháp để cho mình tiến tu tiếp. Cho nên cái báo thân ở báo độ là để tiếp độ những cái Bồ Tát đã giác ngộ. Ở nơi đó lúc nào cũng nghe thuyết pháp, cũng ở trong pháp hội nghe pháp. Chư Phật, chư Bồ Tát trang nghiêm vô cùng tận, sáng rực, bao la. Đó là báo thân báo độ. Cho nên mình do cái đại bi của Phật Bồ Tát phải ứng thân đúng cái nghiệp của mình để cứu độ mình, cái đó gọi là ứng thân hóa thân. Và cái pháp thân là chỉ cần dùng danh hiệu, pháp thân là cái chân lý thực sự của mình với của Phật, nó hòa vào là một với nhau. Nhưng mà mình thì chưa giác, Phật thì toàn giác, nên Phật đưa lại một cái danh hiệu cho cái tâm chưa giác của mình. Nếu mình có lòng tin, nếu mình có cái sự thọ trì, thì mình luôn luôn không có lìa xa pháp thân Phật. Thì dù mình không có gặp Phật qua báo thân mình ở, mình không có vào được báo độ, ví dụ Cực Lạc Thế Giới là một báo độ và Phật A Di Đà là một báo thân đó. Còn pháp thân của Phật A Di Đà, pháp thân của Phật Thích Ca, nó bình đẳng với nhau, nó biến cùng khắp chúng sinh, cái pháp giới chúng sinh hết. Pháp thân của Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, mà chính cái pháp thân của mình nó cũng biến cùng khác, nhưng mà mình không có giác, mình chưa có giác gì hết. Cái pháp thân nó được kêu là Phật tính của mình. Phật tính nó ở nơi Phật nó hiện ra viên mãn. Phật tính nó ở nơi mình nó chưa có, mình chưa biết đến, nó chưa hiện gì hết. Cho nên giờ Phật với Bồ Tát nó mới tìm đủ phương tiện nhiếp mình, cứu mình. Khi mà ứng thân ra thì khai mở tâm trí và dẫn dắt mình hành điều thiện, lìa điều ác. Đó. Khi mà mình không có cái cơ hội gặp cái ứng thân và không thể nào mình thấy được báo thân đó, mình ở trong hoàn cảnh có thể đọa lạc, có thể đọa tam ác đạo, thì Phật Bồ Tát nó đưa danh hiệu cho mình. Giữ lấy cái danh hiệu đó, mình có vào cái cảnh của địa ngục, nhớ lại cái danh hiệu đó như Phật dược sư, thì lập tức cái nguyện lực và cái pháp thân của Ngài á, nó chuyển cái cảnh giới của mình sang cái thoát ly, sang cái an lành. Cho nên vì vậy Phật với Bồ Tát độ chúng sinh bằng ba thân, nhưng mà cái báo thân là nó dành cho những chúng sinh rất là thanh tịnh và giác ngộ rồi. Cái ứng thân là dành cho chúng sinh còn ở cõi phàm, mà nó xác thực cụ thể để dẫn dắt, hướng dẫn. Còn cái pháp thân rất linh thiêng, không tưởng tượng nổi, mà nó chỉ nằm ở nơi cái danh hiệu Phật với Bồ Tát và nơi cái lòng tin của mình. Đó là dùng pháp, dùng ba thân để cứu chúng sinh. Thì muốn có ba thân đó, ba thân như vậy nó mới nhiếp được hết chúng sinh vô cùng tận. Đó là đại nguyện của Phật Bồ Tát, không muốn bỏ chúng sinh. Vì chúng sinh nào cũng có một cái ân đối với mình, báo ân chúng sinh, cứu độ cho đến mức chân thật thì phải thấy là cái chân lý, và có cái chân lý đó mới có được ba cái thân mà ứng đối cứu độ chúng sinh. Cho nên vì vậy tại sao mình phát tâm Bồ Đề là tâm gì đây? Phát Bồ Đề tâm là thực sự là cái tâm cứu độ chúng sinh. Mà tại sao lại phải thành Phật thì mới cứu độ được chúng sinh? Bởi vì thành Phật là giác ngộ. Mình đừng nghĩ thành Phật là lên ngai cao gì thì mình thấy ớn lắm. Thành Phật là giác ngộ. Cái tâm của mình nó giác ngộ ra cái Phật tính, cái tự tính chân thật của chính nó là pháp thân. Là thành Phật như vậy á, thì mình sẽ có được ba thân, và cái nguyện cứu độ chúng sinh của mình nó sẽ được viên mãn. Dù chúng sinh á, cứ đọa đầy hoài, nhưng mà cái tâm nguyện của mình nó bất thối chuyển. Cái pháp thân luôn luôn nó theo chúng sinh, luôn luôn ứng đối. Hễ chúng sinh có đủ duyên cái ứng đối cũng động liền. Nên như vậy đó, thì mình hiểu là đó là cái ý nghĩa phát Bồ Đề Tâm ở trong mình viết ở trong cái Đại Thừa Phật Giáo. Ngày nay mình có cái nhân duyên đó, mình kết duyên với lại Tam Bảo của Đại Thừa. Chúng ta có cái lòng tin, chúng ta tất cả những cái công đức mà ví dụ như mình xây dựng đạo tràng, ủng hộ đạo tràng, cúng dường Tam Bảo, mình gọi là tạo tượng, in kinh, ấn tống, đúc chuông, rồi mình có làm tất cả những cái chuyện từ thiện của xã hội, mình cũng làm theo cái tinh thần là nghe lời Phật, nghe theo lời Phật bố thí cho chúng sinh. Đó, mình cũng làm ở trong cái hướng là bố thí là đi theo đạo, chứ nó không có nghĩa bố thí là nó tách lìa khỏi đạo, nó chỉ làm cái chuyện của thế gian thôi, chuyện tốt của thế gian thôi. Nếu mà mình làm tất cả những cái đó là đều tạo những cái công đức để mà mình nương vào Tam Bảo của Đại Thừa, đi vào cái con đường đạo, mình sẽ được Tam Bảo nhiếp độ đến mức độ nào mới xong, đến mức độ mình giác ngộ và trở thành Phật. Cho nên cái con đường của mình nó sẽ đi cho đến bao giờ đến cái mức đó. Nên khi mà mình thọ Bồ Tát giới, mình nói là bao giờ cái nguyện thọ giới của mình nó cũng là cho đến lúc ngồi đạo tràng thành chính giác. Và sự nhiếp độ của Bồ Tát với Phật đối với mình á, là nó đi theo cái khả năng của mình. Cho nên giờ đây đôi khi mình chỉ là người Phật tử tin tưởng, ủng hộ Tam Bảo và thôi, nhưng mà thực sự là mình ở trên cái con đường thành Phật. Cũng như một đứa bé nó đi học mẫu giáo, nó chỉ cần học ABC cộng trừ, nhưng nó ở trong một cái con đường để nó trở thành tiến sĩ, chứ không phải là nó không có liên hệ với nhau hết. Thế mà mình đã được Phật với Bồ Tát nhiếp mình thì luôn luôn là ở trên cái con đường thành Phật. Và mình nhớ là mình mà được Phật với Bồ Tát nhiếp thì mình có bị đọa đến đâu cũng không sợ nữa, chắc chắn được cứu. Cho nên mình tụng kinh Dược Sư đó, 12 Đại Tướng Dược Xoa mới nói đó, chúng con bây giờ được nghe cái danh hiệu của Phật Dược Sư đó, chúng con không có còn sợ Tam Ác Đạo nữa. mà phát cái tâm nguyện là lợi ích cho tất cả chúng sinh, tức là để đền ơn lại Phật Dược Sư, là nhờ cái danh hiệu Phật Dược Sư, cái đại nguyện của Phật Dược Sư. Và nếu mà mình nghe vừa rồi á, là sở dĩ danh hiệu mà cái nguyện nó có một cái năng lực cứu độ, là thứ nhất là Phật là pháp thân, cho nên Phật có hết ở trong Tam Ác Đạo, đều có mặt pháp thân Phật ở trong đó, đều có cái chân lý. Nếu mà mình nhìn pháp thân theo chân lý đó, nãy mình nghe đó, bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên ở ngạ quỷ cũng chỉ là nhân quả duyên khởi, tức là không. Cõi người cũng tức là không, cõi trời cũng tức là không. Mà hễ ở đâu có cái chân lý không, là ở đó là pháp thân của Phật, ở đó có cái bi nguyện của Phật. Và Phật đó, nhờ cái không tính đó mà Phật đó, cái thân của Phật đó, nó biến cùng hết tất cả tam ác đạo cho đến tất cả mọi cõi. Cho nên Phật mới có mặt khắp mọi nơi để ứng đối liền, là cũng nhờ cái tính không. Cho nên không tức là có, không vi diệu vô cùng, khó thấy, khó hiểu, mà là cái tự tính chân thật của mình. Thì từ đó bao giờ mình đủ nhân duyên thì tự nhiên Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ thuyết pháp không cho mình nghe. Chứ đừng có sợ, mà đừng có gấp. Cứ tin, cứ nương tựa, tin, hiểu, tương tự. Cứ đúng thời, đúng tiết, đúng lúc là Quan Thế Âm Bồ Tát, tất cả chư Bồ Tát sẽ đáp ứng với mình. Cũng như là mình đi học về nhà trường á, mình học mẫu giáo, cứ lo mẫu giáo, đừng có nghe nói đến tiến sĩ, cứ sợ quá. Và vậy đó, cứ học đi, hết mẫu giáo đến lớp 1, không sao hết, cứ tiếp tục như vậy. Nên đó là cái mình hiểu là cái nghĩa của đạo Phật, cái Bồ Đề Tâm nó là như vậy. Bây giờ mình tạm ngưng đây, ngày mai chắc còn thời nữa thì đạo Phật. Anh muốn hỏi gì mai hỏi. Nếu không hỏi gì nữa hết thì mình nghe pháp tiếp. Nhưng mà lúc bây giờ chúng tôi sẽ chỉ định người lên nói pháp. Thành ra ráng tìm câu hỏi. Gì đạo Phật. Nguyện đem